Thành ra trong trong đại chúng có nhìn nhau nhiều khi sợ lắm. À, sợ lắm. Ông thầy đó, ông không có làm gì hết, nhưng mà cái quá khứ ông á, là cái ông giết người, hoặc là cái ông ăn trộm, hoặc là cái ông kính phân, hoặc là cái ông hất tóc. Trừ một số là có học, trừ một số đã là đạo sĩ, bà la môn. Nói tóm lại trong cái đệ tử của Phật là rất nhiều thành phần. Rất nhiều. Có những người giỏi hơn Phật đó. Giỏi đây là giỏi về mặt đời á. Giỏi hơn Phật đó. Đó. Nhưng mà quy thuận Đức Phật. À, ví dụ ba anh em ông Ca Diếp là đạo sĩ Bà La Môn, thờ lửa. À, nhưng mà cuối cùng ba ông bỏ đạo thờ lửa, trở về với Đức Phật. Thì nói chung những người này mà trở về với Đức Phật là vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái đạo đức của Đức Phật, vì cái lòng từ bi của Đức Phật, chứ không phải là vì cái mặt gọi là bên ngoài. Đó. Nhiều người quy hướng Đức Phật không phải là vì cái những bài thuyết pháp mà thôi, mà vì cái đức độ của Đức Phật. Đó. Có bao giờ nghe chuyện hai anh em cái ông mà gọi là Bàn Đà Bàn Đặt chưa? Chưa hả? Đâu có lý gì chưa? Nghe rồi chứ? Chưa. Đâu mà chưa. Thôi chưa thì thầy kể. Hai anh em cái ông mà gọi là Bàn Đà Bàn Đặt. Có tụng kinh Di Đà không? À, gì đó. À, Ca Lưu Đà Di Kiếp Tân Na Ca Lô Na Gần Nậu Đô Đà. Trong đó có cái ông gọi Bàn Đà Già, Nang Đà, A Nang Đà, tức là tên đó. Ông gọi là Bàn Đà Già. Thì nói về vấn tắc đây này, có hai ông mà anh em với nhau, em ruột đó, xin đi xuất gia. Một ông mình gọi cho nó dễ hiểu rằng ông một ông tên là Bàn Đặt, một ông tên là Bàn Đà. Hai anh em họ bạn với nhau hết á. Hai ông họ bạn, ông Bàn Đặt, ông Bàn Đà. Thì một ông thì rất thông minh, ông Bàn Đặt thì rất thông minh, chứng quả A-la-hán. Còn ông Bàn Đà thì ngược lại, dốt. À, dốt mà lại kém trí nhớ. Cho nên gọi là ông học đâu quên đó à. Học đâu quên đó, giao cho thầy này dạy, thầy này cũng chê, giao thầy kia dạy, thầy kia cũng chê. Và cuối cùng thì mấy thầy thì không ai dám nhận cái ông đó là đệ tử để mà dạy hết. Bởi vì khi xuất gia thì đệ tử giao cho ông này dạy, ông kia dạy, ông nọ dạy. Thì mấy ông đó cuối cùng là trả lại hết. Trả lại nó, ông này ông dốt quá, dạy mệt quá. À, mà nói ông không nhớ cái gì hết á. Thì thôi tốt hơn thôi trả lại. Cho nên cái ông anh á, là cái ông Bàn Đặt á, hổng ngư lắm. Nó mới kêu ông em nói, thôi anh nghĩ là thôi em nên trở về đi. Tu gì mà dốt quá, mang tiếng. Đó. Và cuối cùng thì ông em, ông anh đuổi ông em đi. Đuổi ông em đi. Nói tới giờ, thôi em đi về đi. Đó. Dốt như thế nào? Trong sử sách chép thế này, trong sử chép chép mà người ta các vị tổ dịch ra thế này, ông này á, cái chổi á, quét nhà mà ông cũng không nhớ nữa. À, ví dụ như nói là chổi quét, tức là cái chổi để quét á, lấy cái chổi để quét nhà mà ông biết không, biết nói quét trước hay chổi trước. À, không biết là quét chổi hay là chổi quét. Ở đây có ai mà tới cái mức đó không? À, có u mê gì thì cũng biết đến nỗi chổi quét chứ đâu phải quét chổi. Nhưng mà cái ông này á, thì ông cứ làm cái chỗ chổi quét chổi không nhớ nữa. Có nghĩa là đầu óc của ông nó không có đứng một chỗ. Cho nên cuối cùng bị ông anh đem ra hạch tội đuổi đi. Khi mà đuổi đi á, thì khổ nỗi là cái ông này ông muốn tu. À, ông em á, ông muốn tu, ông muốn xuất gia. Nhưng mà bị đuổi cho nên ông mới trốn, ông đi ra khỏi tỉnh xá. Nhưng mà ông không đi hẳn, bởi vì ông thích mà. Cho nên ông đi lẩn quẩn xung quanh đó. Thì Đức Phật mới biết cái câu chuyện đó. Ngài dùng thần thông, Ngài biết cái câu chuyện đó. Rồi Ngài cũng dùng thần thông gọi là tha tâm thông, Ngài biết cái tâm lý của cái người em đó. Là ông Bàn Đà đã muốn tu. Nhưng vì cái trí óc của ông không có nhớ được, cho nên bị đuổi. Vì lẽ đó cho nên Đức Phật đứng sẵn ở ngoài tỉnh xá đó. Khi ông kia đi ngang, tức là ông em đi ngang, Đức Phật hỏi, con đi đâu đó? À, ông này gặp dịp sướng quá, thổ lộ tâm tình. Kể lễ con muốn tu mà anh con dữ quá, đuổi con đi thế nọ. À, nói vậy đó nghe, ca một bài cải lương Để Đức Phật cứu độ. Rồi Đức Phật hỏi cho con muốn tu không? Là con muốn tu để làm chi vậy? Con muốn tu để mà vượt trừ phiền não. À, nói cũng thuộc bài lắm. Từ phiền não. Thế thì Đức Phật nói thôi thì con theo. À, theo thầy. Thì Đức Phật dắt vô tịnh xá của Đức Phật. Xuống không? À, lâu nay đâu dám lên chỗ tịnh xá Đức Phật đâu. À, mà giờ được Đức Phật dắt vô. À, dắt vô để làm gì? Đức Phật cầm cái chổi. Hỏi cái này là cái gì? Ông không biết gì ông nói hết á. Không biết quét chổi là chổi quét. Ông không biết. Không biết. Nhưng mà chỉ có một cái là Đức Phật nói nè, cái này để làm cái gì? Thì cái đó biết. Cái này để làm cái gì? Để quét rác. Thấy không? Chứ chẳng lẽ cái này đem để nấu cơm thì không được rồi. Để quét. Nhưng mà không, cái đầu của ông là không biết dùng cái chữ gì. Nhưng mà biết cái tác dụng của cái chổi đó. Thấy không? Thì nói không rõ. Thì Đức Phật chỉ cho cái chổi này là để quét bụi bặm, quét rác rến. Vậy thì người tu á, phải dùng cái chỗ này để quét những cái phiền não. Đó. Như bây giờ con đứng khóc con buồn than đó, phải dùng cái chỗ nào, dùng cái chỗ nào để quét nó. Và cái chỗ đó thì Đức Phật chỉ cho những phương pháp tu. Giống như mình giờ mình chỉ là phải tụng kinh đi, phải niệm Phật đi, phải lạy sám hối đi, phải làm công quả đi. Thì ông theo Phật, ông theo những cái bài giảng rất là thô sơ mà rất là cụ thể. Đó. Chẳng bao lâu ông chứng quả A-la-hán. Chẳng bao lâu ông chứng quả A-la-hán. Mà ông anh ông không biết. Ông anh tức là ông bằng đặt không biết. Không biết em mình. Cứ nghĩ em mình là hiện giờ là chạy về nhà rồi đó. Đó. Tới một ngày kia ông mới biết rõ là ông em mình đã được chứng quả. Thì cái câu chuyện này á, nói rằng cái trường hợp của Đức Phật, chúng ta thấy rằng là Ngài cũng rất là quá độ, cũng rất nhiều phương diện, có nhiều khi dùng những bài thuyết pháp rất là hùng biển để mà quá độ thuyết phục những cái giới ngoại đạo. Nhưng mà Đức Phật là cũng có những cái bài thuyết pháp rất là đơn sơ, rất là cụ thể, nhưng mà đầy cái lòng từ bi để quá độ những người như vậy đó. Ví dụ trường hợp vua não thì Ngài phải dùng thần thông, phải không? Vua não làm thế nào? Vua não cầm một cái dao mà chạy theo rượt. Bởi vì khi mà vua não chỉ còn thiếu có một người nữa là đủ số thôi. Thì cái người đó sắp đem mạng tới nạp cho mình đó, là người đó là ai? À, người đó là mẹ của vua não. À, mẹ của vua não. Khi mà thấy tới gần tới ngày rồi, kỳ hạn 7 ngày sắp tới rồi, mà thiếu có người nè, mà người ta nghe tiếng vua não ta sợ, người ta trốn hết rồi. Thì anh sợ lắm. Sợ rằng là mất cái số rồi. Thiếu người nữa thì mất á. Cho nên bây giờ thấy bóng dáng thì người đi xa tới thì anh mừng lắm. Mà cái người từ xa đi tới mà không sợ là bà mẹ. Bởi vì mà mẹ nghe con mình ác quá, giết người nhiều quá, cho nên bà mới đến bà khuyên. Đến có cái ý đến khuyên con. Không ngờ cái anh con đứng đằng xa thấy mẹ tới thì mừng. Mừng nghĩ rằng người này là cái người đúng số rồi. À, của ta đang chờ đây. Anh đã giác dao chạy tới. Thì trong khi mà chạy tới sắp sửa mà giết mẹ đó, thì lúc đó Phật hiện ra, phải không? Phật hiện ra là một ông thầy tu thường thôi, đi khất thực, đi từ từ. Thế thì là anh này á, sắp sửa giết mẹ thì thấy lại có cái ông thầy tu. Thì mới, trong lòng anh ta mới nghĩ ra rằng, bây giờ hồi nãy mình cần có người thôi, bây giờ hai người. Mà hai người như thế này thì mình nên chọn ai? Chọn ông thầy tu, phải không? Ông thầy tu thì đỡ hơn mẹ. Hồi nãy không có ai thì mẹ mình thế vô chắc được. Nhưng mà bây giờ đây có hai người thì ông thầy vốn đỡ rồi. Cho nên trong lòng cũng còn cái tình thương mẹ, bỏ mẹ qua bên. Thế đi, chạy theo. Chạy theo ông thầy tu để giết ông này. Nhưng mà ông chạy rất mạnh, rất nhanh. Mà không kịp cái ông thầy tu. Bởi vì ông thầy tu này là ông đạo Phật mà. Ông giả mà. Dạ, ông này ông lập kế mà, cho nên ông này cứ chạy mà ông kia cứ đi mà hai bên không bắt kịp với nhau. Đấy. Thì tức quá. Ông này là mạnh khỏe, vô não là một cái người mạnh khỏe mà có võ nữa mà. Cho nên vô não mới kêu